Các ngươi hãy dâng tế lễ đó như một thứ hương thơm đẹp lòng Chúa.
Trong tiếng giờ thánh, hai tuần trước đây chúng ta học đề tài cầu nguyện để thắng hơn. Tuần vừa qua chúng ta đã học đề tài đức tin Chúa khen ngợi. Và hôm nay Đức Chúa Trời còn muốn thấy hương thơm ở trong niềm tin của chúng ta. Chủ đề bài học của chúng ta ngày hôm nay là hương thơm của đức tin. Đoạn kinh thánh chúng ta đọc ở trong sách Luca chương thứ 7 kể về Chúa đã được một người Pharisee mời ngài ăn tiệc. Ngài đã đến nhà của ông ta dự bữa tiệc đó, nhưng trong bữa tiệc đã xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ này là một người thấp kém ở trong xã hội, là một người có một bối cảnh không tốt. Nhưng qua tinh thần của một người Pharisee mời Chúa ăn và tinh thần của một người phụ nữ quỳ ở dưới chân của Chúa để sức giàu, chúng ta suy nghĩ xem đức tin nào là đức tin có hương thơm. Trung Hoa trong những năm 200 trước Chúa, thời điểm đó Tần Thủy Hoàng là vua. Ông ta đã cho xây một bức tường mà ngày hôm nay nó vẫn thành một cảnh đặc biệt đối với thế giới, đó là Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành đã được xây dựng mục đích để bảo vệ nước Tần trong một chu vi dài tới 2.000 cây số, nghĩa là nó bằng với cái chiều dài bờ biển của nước Việt Nam. Vì cớ địa hình, có những chỗ thì nó rộng 4 mét, có những chỗ thì nó rộng đến 12 mét, có những chỗ thì nó cao 6 thước, nhưng mà có những chỗ thì cao tới 15 thước. Và ngày hôm nay thì Vạn Lý Trường Thành là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng. Mục đích của Tần Thủy Hoàng khi mà xây dựng Vạn Lý Trường Thành là để cho kẻ thù không thâm nhập vào trong đất nước mình được. Ông ta hãnh diện vì Vạn Lý Trường Thành là một bức tường rất là rộng, rất là cao, cho nên khó mà quân thù có thể đột nhập vào trong nước của mình. Thế nhưng chỉ trong vòng một năm sau khi xây Vạn Lý Trường Thành thì nước Tần đã 3 lần bị quân địch đi vào tấn công. Họ không tấn công bằng cái cách là trèo qua Vạn Lý Trường Thành, nhưng họ đã tấn công bằng cách là mua chuộc những sĩ quan đứng gác cổng Vạn Lý Trường Thành. Thưa quý vị, mục đích của việc xây Vạn Lý Trường Thành là để bảo vệ đất nước khỏi bị kẻ thù xâm nhập. Nhưng Tần Thủy Hoàng đã quên một điều là đã không trang bị phẩm chất của những người lính đứng canh giữ Vạn Lý Trường Thành. Tôi, các ông bà anh chị em là những người Chúa lựa chọn để bày tỏ về vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng phẩm chất của người Cơ Đốc không được xây dựng bằng đạo đức của chúng ta hay việc làm tốt đẹp của chúng ta, nhưng phải được xây dựng bằng sự trọn lành của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng đã bày tỏ sự trọn lành của Đức Chúa Trời cho tôi và các ông bà anh chị em, để chúng ta có được những phẩm chất của một người Cơ Đốc. Và khi chúng ta đến với Chúa thì Chúa có thể nhận lấy được những hương thơm từ trong đức tin của chúng ta. Câu gốc của chúng ta trích ở trong Dân Số Ký đoạn 15 câu 7 phần B nói rằng: các ngươi hãy dâng tế lễ như một thứ hương thơm đẹp lòng Chúa. Khi Chúa đã ban cho người Do Thái vào trong vùng đất Canaan để làm đất nước của họ, thì Chúa nói họ phải bày tỏ những của lễ để biết ơn Chúa. Những của lễ đó có thể là những của lễ tự hiến, họ vui lòng biết ơn Chúa. Nó có thể là họ khấn hứa với Chúa một điều gì đó, và để giữ cái lời khấn hứa của mình thì họ đem một của lễ đến cho Chúa. Nhiều cái hình thái của những của lễ được đem lên dâng cho Chúa, nhưng Chúa quy định cho họ những của lễ thì phải dâng như thế nào để cho Chúa có thể nhận được. Và Chúa nói rằng các ngươi phải dâng tế lễ như một thứ hương thơm cho Chúa. Tế lễ có thể dâng lên, nhưng nếu nó không như là một hương thơm thì liệu Đức Chúa Trời có nhận không? Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ không nhận đâu. Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chúng ta trong thời giờ này. Chúng ta đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời trong đức tin. Nhưng nếu đức tin của chúng ta không có hương thơm thì sự thờ phượng Chúa của chúng ta liệu Đức Chúa Trời có quan tâm không? Xin chúng ta cầu nguyện để Chúa dạy chúng ta trong lời nha. Con nguyện cầu Chúa là Cha trên trời của chúng con, đấng đã tạo dựng ra cuộc đời của chúng con cho Chúa. Cảm ơn Chúa vì bởi lời của Đức Chúa Trời dạy cho chúng con những nguyên tắc để một tội nhân có thể đến gần với một Đức Chúa Trời thánh khiết. Một kẻ bị bỏ như chúng con được đến gần với Đức Chúa Trời để gọi là Cha của chúng con ở trên trời. Không bởi Chúa thì sẽ không có một người nào có thể đến gần với Ngài được. Cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài là cánh cửa để cho chúng con bước vào. Ngài là con đường để chúng con nhờ đó có thể đến gần được với Cha ở trên trời. Và xin Chúa cho chúng con có thể đến với Chúa một cách xứng đáng. Đức tin mà chúng con đặt nơi Chúa Giêsu sẽ là một đức tin có mùi thơm để Đức Chúa Trời nhận lấy. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con thì giờ này, khi chúng con tra xét lòng mình với Chúa, Chúa dùng lời của Ngài để soi sáng cho chúng con. Xin dạy con và dạy hội thánh của Ngài con đường của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin cho mỗi chúng con được sự soi dẫn của Thánh Linh Ngài, để chúng con biết mình phải bày tỏ một thứ đức tin như thế nào mà Chúa vui lòng. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Một người thì bày tiệc đãi Chúa, còn một người thì chỉ đến bày tỏ cái xúc cảm của mình để xin Chúa một sự tha thứ. Chúa nhìn thấy đức tin của người phụ nữ tội lỗi, mà Chúa lại không thấy lòng tin của người Pharisee được mọi người trọng vọng. Chúa nói với Simon người Pharisee mời ăn từ trong câu 44: Ta vào nhà con không cho ta nước rửa chân, nhưng chị này đổ nước mắt thấm ướt chân ta rồi lấy tóc mà lau. Con không hôn chào ta, nhưng từ khi ta vào đây chị này đã hôn chân ta không ngớt. Con không xức dầu đầu ta, nhưng chị này lấy dầu thơm xức chân ta. Có ba cái biểu lộ, ba cái hành động của người phụ nữ này thể hiện ra mà Chúa Giêsu đã nhận được ba cái hương thơm ở tại đây. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm đến ba cái hương thơm đức tin mà người phụ nữ này đã trình lên cho Chúa, đó là hương thơm của nước mắt, hương thơm của nụ hôn và hương thơm của dầu. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là hương thơm của nước mắt. Chúa khoe về người phụ nữ rằng: con thấy chị này không? Ta vào nhà con không cho ta nước rửa chân, nhưng chị này đổ nước mắt thấm ướt chân ta rồi lấy tóc mà lau. Chúa Giêsu được mời đến ăn bữa tại nhà của người Pharisee, nhưng người Pharisee này đã không rửa chân cho Chúa theo tục lệ của người Do Thái, đã không hôn Chúa theo như tục lệ của người Do Thái, và cũng không xức dầu cho Chúa theo như tục lệ của người Do Thái. Tôi nghĩ rằng ông Pharisee này không phải ông phân biệt một mình Chúa Giêsu, nhưng mà nếu ông đã không rửa chân cho Chúa Giêsu thì ông cũng không rửa chân cho khách nào đến dự trong bữa tiệc đó. Nếu ông không hôn Chúa thì ông cũng không hôn một người khách nào đến dự trong bữa tiệc đó. Và nếu ông không xức dầu cho Chúa thì ông cũng chẳng xức dầu cho một người khách nào trong bữa tiệc đó. Bởi vì đây là thái độ của ông ta, đây là bản chất của ông ta, đây là cách sống của ông ta. Người Do Thái khi họ vào trong nhà để dự tiệc với nhau thì họ không có ngồi vào trong bàn như cách chúng ta ngồi, nhưng họ có những cái giường để nằm dài trên cái giường đó, và họ có thể ăn uống trò chuyện trong nhiều tiếng đồng hồ. Vì vậy để cho thoải mái khi bước vào trong nhà của một người sau khi đường bụi bặm thì thường người ta sai đầy tớ rửa chân cho khách mời, để khách có thể bỏ chân lên trên giường mà nằm chống tay ở trên cái đầu giường vừa ăn vừa nói chuyện. Thường thường thì những giường của khách và chủ ăn tiệc thì nó nằm đối đầu với nhau để trò chuyện. Và vì vậy mà người phụ nữ có cái cơ hội từ xa đi vào và ở phía chân của Chúa Giêsu, tức là phía không có cản trở, nó từ phía bên ngoài đi vào. Khi Chúa nói rằng là ngươi không cho nước để rửa chân ta, nhưng chị này đổ nước mắt mà thấm ướt chân ta rồi lấy tóc mà lau. Simon là một người không quan tâm đến việc rửa chân cho người khác. Simon không cần quan tâm đến việc người khác có dễ chịu hay không dễ chịu. Cái điều mà Simon đang hãnh diện là ông đã tổ chức một bữa tiệc, và trong bữa tiệc đó ông khoản đãi Chúa cũng như là những người khách khác. Cái niềm hãnh diện của Simon người Pharisee ở tại đây là bữa tiệc của chính mình. Người phụ nữ này không phải là một khách mời, đây chỉ là một người phụ nữ tình cờ biết Chúa Giêsu ở tại đó. Người đàn bà này đã đến để đổ nước mắt của mình ra thấm ướt chân Chúa. Tại sao phải đổ nước mắt của mình ra? Nước mắt thường dùng để biểu lộ về một tấm lòng ăn năn. Một người đến với Chúa đổ nước mắt ra là bởi vì tấm lòng ăn năn. David đã cầu nguyện ở trong Thi Thiên 56 câu thứ 8 rằng: Xin Chúa đựng nước mắt của tôi ở trong ve của Chúa,
nước mắt của tôi há không được ghi vào trong sổ của Chúa sao? Nghĩa là khi một tấm lòng ăn năn đến với Đức Chúa Trời mà đổ nước mắt ra, nó diễn tả về sự chân thành của tấm lòng đó, và Đức Chúa Trời nhìn thấy những giọt nước mắt của một tấm lòng ăn năn. Tại đây Chúa không vui về bữa tiệc của người Pharisee, nhưng Chúa lại hãnh diện về những dòng nước mắt của một người phụ nữ mà trong con mắt của mọi người đó là một người phụ nữ tồi, một người phụ nữ xấu xa đối với xã hội. Nhưng người phụ nữ này đã đến với Chúa bằng tấm lòng ăn năn, bày tỏ qua những giọt nước mắt của mình chảy ở dưới chân Chúa. Chẳng những vậy, bà đã xõa mái tóc của mình ra để lau chân cho Ngài. Trong thời đại của Chúa Giê-xu, người phụ nữ, cái điều hãnh diện của họ là mái tóc dài. Người phụ nữ không bao giờ để lộ mái tóc của mình trước mặt tất cả những người khác, ngoại trừ chồng mình mà thôi. Một người phụ nữ mà để lộ mái tóc cho người ngoài thì người ta xem đó là một người đàn bà xấu xa, tồi tệ, là một điều sỉ nhục. Nhưng ở đây chúng ta thấy người đàn bà này khi đã đến với Chúa Giê-xu bày tỏ tấm lòng của mình ăn năn bằng những giọt nước mắt, thì bà không còn quan tâm gì đến những người khác nữa. Bà cũng không còn quan tâm gì đến cái danh dự của chính mình. Bà xõa mái tóc của mình ra để lau trơn cho Chúa, bởi vì bà ăn năn, bà đổ nước mắt chỉ với một mục đích: Chúa ơi, tha tội cho con. Người Pharisee này khi thấy người đàn bà đổ nước mắt ra và lấy tóc lau chân cho Chúa, ông ta đã suy nghĩ điều gì? Trong câu 39 ông nói rằng, nếu Chúa thật sự là một tiên tri của Đức Chúa Trời, thì Chúa phải biết rằng người đàn bà đụng đến Chúa là một người phụ nữ xấu xa, một người đàn bà trụy lạc. Dĩ nhiên ông Pharisee này không biết người phụ nữ, nhưng làm sao ông biết người này là một người trụy lạc? Bởi vì chính cái thái độ xõa mái tóc của bà ra, cái thái độ đó nói lên bà là một người không đứng đắn. Bởi vì một người đứng đắn không bao giờ xõa mái tóc của mình trước mặt một người nam khác và trước mặt đám đông. Nhưng người đàn bà này đã xõa tóc của mình ra, điều đó nói lên bà là một người trụy lạc, một người phụ nữ tồi tệ trong xã hội, một hạng gái điếm. Nhưng ở đây người phụ nữ này đã không kể đến danh dự của chính mình. Kinh Thánh không bày tỏ cho chúng ta biết gì về hoàn cảnh của bà, nhưng cho chúng ta thấy một điều là người Pharisee nói rằng đây là một người đàn bà tội lỗi. Chúa có biết đây là một người đàn bà tội lỗi không? Có, bởi vì Chúa Giê-xu nói trong câu 47, chị này tội nhiều lắm. Như vậy Chúa Giê-xu cũng xác định rằng chị là người nhiều tội lắm. Nhưng điều quan trọng đó là chính người phụ nữ nhận biết mình là người có tội. Điều quan trọng không phải là người ta đánh giá mình, nhưng điều quan trọng là tôi và quý vị có nhận thức được tình trạng của mình khi chúng ta đến với Chúa không? Một người đến với Chúa bày tỏ lòng ăn năn bởi vì nhận biết mình là một người có tội. Mà người có tội thì cần cái gì? Chỉ cần sự tha tội thôi. Cái phước hạnh của một người có tội là được sự tha tội. Nhưng làm sao để được tha tội đây? Người ta kể chuyện vua Alexander Đại Đế. Trong thời kỳ Alexander Đại Đế cai trị thì có một người lính trẻ. Anh ta vì bạn bè rủ rê uống rượu, cho nên đến cái phiên trực của anh ta, vì cái chất men trong cơ thể, anh ta đã ngủ quên và không làm tốt phiên gác của mình. Alexander Đại Đế buổi tối ông đi tuần, đó là cái thói quen của ông ta, kiểm tra thấy người lính gác đang ngủ. Alexander Đại Đế ngày hôm sau ra lệnh xử tử người lính đó vì đã không làm trọn cái trách nhiệm của mình. Khi luật xử tử người lính này, cái tin đó đến với người mẹ của chàng lính trẻ. Bà mẹ đã đi vào xin vua tả ơn khoan hồng đối với con trai của tôi. Vua Alexander Đại Đế nói rằng con của bà không xứng đáng để tha thứ, nó đã không hoàn thành trách nhiệm nghiêm trọng của nó như vậy, vì vậy tội của nó đáng bị xử tử, nó không có xứng đáng để tha thứ. Bà mẹ nói với vua rằng, tao vua, nếu con của tôi xứng đáng để tha thứ thì tôi không đến đây để xin vua, nhưng tại vì nó không xứng đáng để tha thứ mà tôi đến đây để xin ơn khoan hồng của vua. Vua Alexander nói rằng, tha cho nó đi, bởi vì ta Alexander Đại Đế, ta không muốn cho tất cả mọi người khác nhìn ta là một vị vua không có ơn khoan hồng. Thưa quý vị, người lính được tha bởi vì người mẹ đến xin ơn khoan hồng, mặc dầu biết rằng con của mình không xứng đáng. Người phụ nữ đổ nước mắt ra để ăn năn với Đức Chúa Trời, dầu biết rằng mình là một kẻ bất xứng, nhưng bà hy vọng rằng con của Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi của mình. Và những giọt nước mắt chân thật của bà đã đổ ra thấm ướt chân Chúa, và bà đã xõa mái tóc danh dự của mình ra để lau chân của Chúa. Thưa quý vị, việc gì xảy ra? Chúa nói với Simon rằng ta vào đây nước để rửa chân thì ngươi không cho ta. Nhưng chị này, người đàn bà tội lỗi xấu xa này, nước mắt thấm ướt chân ta rồi lấy tóc mà lau. Cho nên Chúa đã xoay lại và nói với người phụ nữ, tội lỗi của chị đã được tha. Tội lỗi chị nhiều lắm, nhưng tội lỗi của chị đã được tha bởi vì hương thơm nước mắt Chúa đã nhận lại. Tôi nghe các ông bạn chị em, chúng ta đến với Chúa có hương thơm của nước mắt mình trình dâng lên cho Chúa không? Tôi nghĩ rằng trong giây phút này không còn gì hạnh phúc cho người phụ nữ hơn là cái câu nói của Chúa rằng là hỡi con, tội của con đã được tha. Người đàn bà này có một cái kinh nghiệm giống như T.T. Esai ngày xưa. Esai là một người phục vụ Chúa. Trong một ngày nọ, ông ở trong sự hiện thấy, ông thấy có thiên sứ của Chúa ở bên cạnh bàn thờ với những cái lư hương có lửa đỏ. Thì ông cảm nhận ra được cái tình trạng bất khiết của mình và ông đã thốt lên rằng, khốn nạn cho tôi đáng chết, ai có thể cứu tôi được? Tôi là một người có môi miệng dơ giấy, ở giữa một dân tộc có môi miệng dơ giấy. Thấy thiên sứ của Chúa lấy một cái kềm gắt than đỏ ở nơi lò lửa đặt vào trong miệng ông và nói rằng, này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được tha, tội ngươi đã được sạch rồi. Đối với Esai không có gì vinh hạnh hơn trong thời điểm đó, khi Chúa đã nói với ông rằng lỗi ngươi đã được sạch, tội ngươi đã được tha rồi. Bà này có cái kinh nghiệm của người tướng cướp mà bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu, cả một cuộc đời làm điều sai trật, cho đến giờ phút cuối cùng nhận mình ra là một tội nhân mà nói với Chúa rằng, Chúa ơi, khi Ngài vào trong nước của Ngài xin nhớ đến con. Chúa nói gì với người đó? Đêm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi paradis. Thưa quý vị, khi một người mà Chúa đã khẳng định với người đó rằng tội của con đã được tha, lỗi của con đã được xóa, tôi nghĩ rằng không còn gì phước hạnh hơn. Tôi và các ông bà anh chị em có được Chúa nói cái tiếng nói đó với mình bao giờ chưa? Có cảm nhận được tiếng nói của Chúa nói với mình rằng tội của con đã được tha, những sai lầm của con đã được xóa bỏ bởi dòng huyết của ta rồi? Thưa quý vị, chúng ta đang cần tiếng nói đó của Chúa, bởi vì đó là một sự khẳng định, một sự khẳng định của sự tha thứ khi Chúa hưởng được cái hương thơm của những giọt nước mắt ăn năn. Simon, người Pharisee này, coi bữa tiệc của mình quan trọng hơn là sự ăn năn, nhưng Chúa Giêsu thì coi sự ăn năn quan trọng hơn là bữa tiệc. Chúa nói với chúng ta rằng các con hãy dâng của tế lễ như một thứ hương thơm đẹp lòng Chúa. Chúng ta có thể đến đây để thờ phượng Đức Chúa Trời như một của tế lễ. Chúng ta có thể bỏ tiền dâng của mình vào trong hộp tiền dâng như là một của tế lễ đem lên cho Chúa. Chúng ta có thể làm những công việc nào đó để bày tỏ công việc của chúng ta như một của tế lễ dâng lên cho Chúa. Nhưng tế lễ của chúng ta có hương thơm không? Để Chúa có thể nhận lại. Bởi vì Chúa sẽ không bao giờ nhận của tế lễ nếu của tế lễ đó không như một hương thơm dâng lên cho Chúa. Cái hương thơm của nước mắt người đàn bà này xuất phát từ một tấm lòng ăn năn, từ một người nhận biết mình là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Nhân vật Simon người Pharisee này cảm thấy hãnh diện về địa vị của mình. Ông là một người Pharisee, một người đạo đức công bình mà mọi người đều xác nhận. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời không xác nhận. Người phụ nữ này, trong con mắt của mọi người thì mọi người đều biết rằng đây là một con người tồi tệ, một gái điếc, một con người đáng chết, bỏ đi, không xứng đáng gì cả trong xã hội. Nhưng Đức Chúa Trời lại thấy những giọt nước mắt ăn năn, và Chúa tuyên bố với người đó, tội con đã được tha. Dầu là bao nhiêu tội, tội con đã được tha. Một sự đảm bảo ở trong Chúa khi đức tin của chúng ta bày tỏ hương thơm của những giọt nước mắt. Ao ước rằng hãy đến với Chúa. Nếu tôi và con bạn chị em có những sai lầm, đừng coi thường những sai lầm của mình. Chứ dù nó là những sai lầm nhỏ, cũng phải đến với Chúa bằng những giọt nước mắt ăn năn để được tha thứ. Vì không có ăn năn, không bao giờ được sự tha thứ cả. Điều thứ hai chúng ta học với người phụ nữ này, trong đức tin người này đã dâng lên cho Chúa, đó là hương thơm của nụ hôn. Chúa nói với Simon người Pharisee đó rằng: con không hôn chào ta, nhưng từ khi ta vào đây, chị này đã hôn chân ta không ngớt. Thưa quý vị, nụ hôn là dùng để diễn tả lòng tôn quý của người chủ đối với người khách mời. Theo phong tục của người Do Thái, khi người ta có những người khách mời thì người ta bày tỏ tấm lòng tôn quý của mình đối với người khách đó bằng cách là hôn lên trán hoặc là hôn trên đầu. Nhưng Simon người Pharisee này không yêu quý ai cả. Ông ta không hôn Chúa, ông ta cũng chẳng hôn ai hết, bởi vì ông ta chỉ yêu quý chính bản thân của mình thôi. Simon chỉ muốn phô bày cho những người khác rằng tôi mới là một người tôn quý, tôi mới là một người xứng đáng, và cái sự cao trọng của tôi nó được bày tỏ ra bằng cách tôi là người tổ chức bữa tiệc để mời những người khác đến dự tiệc. Ông hãnh diện về việc tiếp khách một cách rộng rãi của mình. Người Do Thái họ gọi cái nụ hôn để diễn tả lòng yêu quý đó là nụ hôn bình an. Cái nụ hôn giữa hai người có một cái sự hòa thuận với nhau. Và đó là một hành động phải có khi một người khách đến nhà, người ta thể hiện tinh thần hòa hợp giữa hai người đó đối với nhau. Nhưng Simon Pierre này đã không làm điều đó. Bởi vì bữa tiệc của ông ta không phô bày ai khác ngoài chính bản thân ông, phô bày chính mình cho mọi người thấy. Trong sách Luca đoạn 15 kể cho chúng ta câu chuyện của người cha có hai con trai. Một trong hai con trai đó là người em đã lấy gia tài cha chia cho mình rồi bỏ đi. Xài hết số tiền đó, hết tiền phải đi ở đợi cho người ta chăn heo. Muốn lấy đồ ăn của heo để ăn cho no mà người ta không cho. Và trong cái chỗ đau khổ đó thì anh ta bắt đầu tỉnh ngộ, nghĩ lại: tại nhà cha ta có nhiều đồ ăn, tôi tớ mà ăn dư dật mà mình ở đây mình phải nhịn đói sao? Thôi ta sẽ trở về và xin lỗi cha ta. Kinh Thánh nói rằng người cha thấy con mình từ đằng xa thì chạy ra ôm hôn. Tại sao? Tại sao người cha phải ôm hôn? Bởi vì cái đó là lòng mong đợi của người cha bao nhiêu tháng ngày con của mình đã bỏ nhà ra đi. Cái tình thương mong con của mình đã ở gần mà nó đã bỏ nhà ra đi trong bao nhiêu năm tháng đó. Bây giờ nhìn thấy con từ xa thì người cha đã chạy ra để ôm lấy con của mình mà hôn. Người phụ nữ này đã đến bên chân của Chúa Giê-xu và bày tỏ nụ hôn của mình đối với Chúa. Khi một người hôn lên trán hay là hôn lên đầu của một người khách, bởi vì người đó coi người khách như là một vị thượng khách, có nghĩa là một người khách quý đối với mình. Nhưng người phụ nữ này không dám hôn lên trán của Chúa Giê-xu, bà ta chỉ hôn chân của Chúa Giê-xu thôi. Hôn chân là hành động chỉ có một đứa nô lệ mới làm công việc đó thôi. Một đứa nô lệ phải hôn chân chủ của mình. Và người phụ nữ này hôn chân của Chúa Giê-xu không ngớt, và bà muốn nói rằng: Chúa ơi, Ngài là chủ của con. Tôi và các ông bạn đem đến với Chúa, có thể nhìn thấy được Chúa Giê-xu là chủ của mình hay không? Người đàn bà này đã bày tỏ tấm lòng của mình, cái hương thơm của mình qua nụ hôn đối với Chúa bằng nụ hôn từ đáy lòng của bà. Cái nụ hôn mà người ta dùng để chào nhau ở đây, nó không phải là một sự xã giao, nó phải là một cái gì đó nó thấm thiết từ trong lòng tuôn chảy ra để nói cho những người khác biết rằng tôi rất yêu quý anh. Người đàn bà này đã hôn thấm thiết chân của Chúa để nói rằng: Chúa ơi, Ngài là chủ của con và con yêu mến Ngài. Những nụ hôn đó đã nối kết giữa bà và Chúa với nhau. Và Chúa đã nói gì với bà? Hãy đi cho bình an. Người Do Thái họ có cái nụ hôn bình an giữa hai người với nhau. Và bây giờ Chúa đã khẳng định giữa bà và Đức Chúa Trời đã có một sự hòa thuận. Bà là tội nhân, nghĩa là bà là một kẻ bị ngăn cách đối với Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ nụ hôn của bà nơi chân của Chúa Giê-xu đã bày tỏ đức tin của bà nơi Chúa, thì Chúa nói rằng hãy đi cho bình an, nghĩa là giữa bà và Đức Chúa Trời đã có một sự hòa giải. Bà không còn là kẻ thù nghịch, bà không còn là một đứa con đi lạc nữa, bà đang trở về với chính Đức Chúa Trời. Và Chúa xác định cho bà điều đó, hãy đi cho bình an. Là một lần nữa không có gì sung sướng hơn cho người phụ nữ này đã được giải hòa trở lại với Đức Chúa Trời. Ở nước Việt Nam của chúng ta trong thời kỳ của vua Tự Đức, vua Tự Đức có nuôi một con công ở trong vườn thượng uyển của vua. Một ngày nọ có một con chó ở phía bên ngoài qua một cái lỗ, nó chui vào trong vườn thượng uyển. Con chó thấy con công thì sủa, con công thấy con chó thì chạy tới mổ, con chó quay trở lại cắn cổ con công và con công chết. Người lính canh vườn thượng uyển thấy sự việc xảy ra, hoảng quá chạy vào báo cho vua, nói tâu vua, con công của vua đã bị chó dâm vào cắn chết rồi. Người ta điều tra ra theo mô tả của người lính thì biết rằng con chó đó của một vị quan nhỏ ở gần khu vực hoàng triều. Con chó đó đã đi vào và cắn chết con công của vua. Vua trao cái vấn đề đó cho quần thần để xét xử. Quần thần lập lên bản án và nói rằng công của nhà vua thì mọi người đều phải biết. Công đang ở trong vườn thượng uyển, chó của dân đi vào cắn thì phải chịu bồi thường. Bây giờ không bồi thường chó được thì phải bồi thường vào chính chủ của chó. Chém đầu cái người chủ đó vì tội đã làm chết con công của vua. Đưa cái bản án đó lên cho vua Tự Đức và vua Tự Đức phê chuẩn vào chém đầu chủ của con chó. Cái vị quan này nghe nói rằng lệnh vua chém đầu mình, ông ta sợ quá. Có người mới nói với ông rằng ông nên đến với ông Vũ Phạm Khải, là một vị quan trong triều, tức là quan toản tu, có nghĩa là thầy dạy học của vua Tự Đức. Đến với ông quan Vũ Phạm Khải đó để ông ta có cái cách nào cứu ông. Thì ông này đem nhiều vàng bạc đến với ông Vũ Phạm Khải để xin ông vào nói với vua Tự Đức làm sao để tha tội cho mình, để mình không bị chết. Vũ Phạm Khải nói rằng để tôi nói với vua, nhưng mà của lễ của ông tôi không có nhận đâu. Vũ Phạm Khải vào hỏi vua rằng nghe nói con công của vua đã bị cắn chết như thế nào. Vua kể lại sự việc như vậy, chó của dân vào cắn chết và bây giờ quần thần đã làm cái bản án là chém đầu chủ của chó thì tội. Vũ Phạm Khải coi bản án, ông ta thở dài và nói với vua Tự Đức, tâu hoàng thượng, tôi nghĩ rằng người nào mà đã lập ra cái bản án này chúng ta nên chém đầu người đó thì hơn. Vua Tự Đức ngạc nhiên, tại sao vậy? Bởi vì tôi nghĩ rằng là khi vua theo cái bản án này để thi hành thì vua sẽ không tránh khỏi cái tiếng vua là một người thất đức gian ác. Cái việc con chó nó đi vào trong vườn mà nó cắn con công, hai con đó là hai con vật. Giả sử như con công nó có đeo cái bản trước ngực nó về là công của nhà vua thì con chó cũng không biết đọc. Mà con công nó nói tao là công của nhà vua thì con chó nó cũng không hiểu tiếng của con công để nó biết đây là công của nhà vua. Cho nên cái chuyện chó công cắn lộn nhau nó là do cái bản chất của hai con vật, và rồi cái con này cắn chết con kia đó là một chuyện tự nhiên của nó. Bây giờ chém đầu của chủ, vua nghĩ rằng là công bằng, vua ra cái luật để chém đầu người đó. Tâu vua, luật thì phải áp dụng chung. Lỡ sau này chó của vua đi ra cắn gà của dân hay là cắn trúng người dân thì sao? Luật là phải áp dụng chung. Lúc đó vua sẽ xử lý như thế nào? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chỉ vì một con chó cắn chết một con công mà vua chém đầu một con người. Điều đó phải nói lên rằng vua là một con người thất đức. Vua Tự Đức nghe lời khuyên của Vũ Phạm Khải là đúng và vua hủy bỏ bản án đó, không giết cái người quan kia nữa. Buổi tối hôm đó người quan nghe mình được tha, mừng quá đem của lễ đến một lần nữa để bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với ông Vũ Phạm Khải. Nhưng ông Vũ Phạm Khải nói rằng tôi không nhận tiền của anh. Cái lý do tôi bào chữa cho anh là bởi vì mạng sống của một con người thì quý trọng hơn mạng sống của một con cọp. Thưa quý vị, đời sống tôi, các ông bà anh chị em, một con người trước mặt Đức Chúa Trời là một tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho Ngài. Và Ngài quý trọng bất cứ một con người nào Ngài đã tạo ra. Simon cảm thấy hãnh diện về chính mình. Ông ta không cần phải yêu mến ai cả, ông ta yêu mến chính bản thân của mình mà thôi. Đối với ông, sự tiếp khách là quan trọng, quan trọng hơn là tấm lòng yêu mến người khách đó. Nhưng đối với Chúa, tấm lòng yêu mến quan trọng hơn là việc tiếp khách. Nếu chúng ta tiếp khách mà không xuất phát từ tấm lòng yêu mến thì sự tiếp khách đó nó có ý nghĩa gì? Chỉ là một sự giả hình. Nụ hôn là cái để diễn tả lòng yêu quý. Nhưng ngày xưa Judas Iscariot, người môn đệ của Chúa Giê-xu, đã dùng nụ hôn trở thành một thứ ám hiệu để bán thầy của mình. Và bọn lính đã đến bắt Chúa Giê-xu. Judas trở thành một người mang cái biệt hiệu là kẻ phản bội. Hễ nhắc đến Judas Iscariot là nghĩ ngay đến cái danh hiệu kẻ phản bội. Ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa. Thưa quý vị, đâu sẽ là hương thơm về lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa chúng ta đang dành cho Chúa? Tấm lòng yêu mến đó nó phải được thể hiện ra một cách cụ thể. Nếu chúng ta không thờ phượng Chúa một cách chuyên cần, nó có đủ được gọi là lòng yêu mến không? Nếu chúng ta không đến đây với một cái tinh thần sớm sửa nhất, nó có thể được gọi là lòng yêu mến không? Nếu có một cái gì đó mà nó vẫn còn hơn Chúa Giê-xu của mình, thì liệu rằng đức tin của chúng ta có đủ hương thơm để dâng lên cho Chúa không? Chúa ao ước rằng nếu có lòng yêu mến thì lòng yêu mến nó phải được tỏ bày ra. Trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 3 nói rằng nếu một người yêu mến Đức Chúa Trời, chính Chúa biết người đó, bởi vì Đức Chúa Trời thấy từ phía bên trong. Và xin Chúa cho tôi và các bạn chị em chẳng những dâng lên cho Chúa hương thơm nước mắt của tấm lòng ăn năn mình, nhưng chúng ta sẽ dâng lên cho Chúa hương thơm nụ hôn của một tấm lòng yêu Chúa. Điều thứ ba chúng ta cùng học đó là hương thơm của dầu. Chúa nói với Simon rằng con không xức dầu cho đầu ta, nhưng chị này lấy dầu thơm xức chân ta. Không ai xức dầu thơm ở nơi chân hết. Dầu thơm bao giờ cũng dùng để xức ở nơi đầu. Nó biểu lộ về một tấm lòng tôn kính. Theo phong tục của người Do Thái, khi một người khách quý đến nhà của mình thì để bày tỏ tấm lòng tôn kính đó, người ta lấy dầu và xức lên đầu của người khách mời để biểu lộ rằng là tôi tôn kính anh. Simon này đã không rửa chân cho ai. Simon này đã không bày tỏ tấm lòng yêu mến đối với ai. Và Simon này cũng không coi ai là người tôn trọng hơn mình cả. Vì vậy ông không cần xức dầu cho ai cả, kể cả Chúa Giê-xu. Cái mà Simon đang hãnh diện để không xức dầu cho người khác, bởi vì ông nghĩ rằng tôi là một người Pharisee, tôi là một người trọng vọng giữa xã hội, không ai đạo đức hơn tôi, không ai tốt lành hơn tôi, không ai có giá trị hơn tôi, trước mặt Đức Chúa Trời tôi mới là người toàn hảo. Vì vậy cho nên ông nghĩ rằng cái địa vị, cái chỗ đứng của ông mới là cái chỗ đứng xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. Và ông không cần phải xức dầu cho ai, không cần phải tôn trọng ai hơn mình. Nếu chúng ta mời Chúa Giê-xu vào trong cuộc đời của chúng ta, Chúa Giê-xu sẽ đứng vị trí nào trong cuộc đời của chúng ta? Cái gì trong đời sống tôi và quý vị bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta đối với Chúa? Ngày xưa khi Chúa thiết lập đền thờ hay là đền tạm ở trong đời Cựu Ước, khi dân chúng đi trong đồng vắng, trong đền tạm phải có cái đàn song hương. Cái đàn song hương đó nó nằm ngay trước bức màn phân biệt giữa nơi thánh và nơi chi thánh. Mỗi ngày các thầy tế lễ phải đến đó để dâng hương theo điều Đức Chúa Trời dạy. Và khói của hương thơm diễn tả lên rằng lời cầu nguyện của họ dâng lên Chúa, và Chúa nhận lời cầu nguyện đó. Cho nên hương thơm diễn tả đến một lời cầu nguyện dâng lên cho Đức Chúa Trời. Trái với Simon kiêu hãnh này, người phụ nữ là một người cảm biết được thân phận mình. Tôi chỉ là một tội nhân và là một tội nhân tội lỗi nhiều hơn mọi người. Tôi chỉ là một tội nhân và là một tội nhân đáng chết. Bà đã trình bày cái lời cầu nguyện của mình bằng cách là đổ hương thơm của mình ra để xức chơn cho Chúa Giê-xu. Chúa đã nhận lấy cái mùi thơm này không phải từ cái chai dầu quý của bà. Mỗi người phụ nữ Do Thái trong đời của họ chỉ sắm được một chai dầu. Họ sử dụng nó để xức khi nào mà họ có những cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời của họ. Và nó có thể dùng để có thể tẩm liệm cho họ cái ngày mà họ qua đời. Nó là một cái gia tài rất lớn. Một cái chai dầu như vậy đáng giá cả một năm tiền lương. Vì vậy chai dầu nó rất quý. không biết cái giàu của bà lớn hay nhỏ, nhưng nó là cái niềm hạnh diện của bà cũng như là của những người phụ nữ. Bà đã lấy cái giàu quý đó của mình ra để xích chân cho Chúa Giêsu như một lời cầu nguyện. Và thưa quý vị, lời cầu nguyện đó đã được nhận. Cái hương thơm từ trái tim yêu kính Chúa của bà đã được nhận. Và Chúa nói gì với bà? Đức tin của con đã cứu con. Nước mắt ăn năn của bà đổ ra, Chúa đã nói với bà: con ơi, tội lỗi con nhiều lắm, nhưng tội lỗi con đã được tha. Nụ hôn bày tỏ tấm lòng yêu kính của bà đối với Chúa. Chúa đã nói với bà rằng: con ơi, con đi bình an. Bây giờ bà không còn cái mặc cảm mình là một người phạm tội, không còn cái mặc cảm thì mình đã có một quá khứ sống sâu xa nữa. Bây giờ bà trở thành một người bình an trước mặt Đức Chúa Trời. Và khi bà dâng những giọt dầu thơm từ nơi tấm lòng của mình tôn kính Đức Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu nói: chính đức tin của con đã cứu con. Nghĩa là ước nguyện mà bà đã cầu nguyện với Chúa đã được Đức Chúa Trời nhận. Thưa quý vị, những ao ước của tôi và các bạn chị em khi đến với Chúa, chúng ta muốn được thay đổi chính thân phận của mình. Cái quá khứ tội lỗi của chúng ta có chắc chắn được tha thứ chưa? Và cái địa vị tội nhân của mình có đang được Đức Chúa Trời chấp nhận không? Simon là người đã mời Chúa vào trong nhà của mình để ăn tiệc, nhưng ông chỉ thấy địa vị của mình mà không thấy địa vị của Chúa. Ông đã không bày tỏ điều tôn kính cần thiết đối với Chúa. Simon đón Chúa vào trong nhà của mình, nhưng lòng của ông không có chỗ cho Chúa Giêsu. Còn chúng ta thì sao? Matthew đoạn 9 câu 8 và câu 9: đối với dân Israel trong thời đại của Chúa, Chúa nói: ngày xưa Esai nói tiên tri về các ngươi đúng lắm, dân này lấy môi miệng tôn kính ta, còn lòng của chúng nó thì cách xa ta lắm. Hành động đón tiếp Chúa, cái hành động để mời Chúa vào nhà, nó có thể làm cho người Pharisee này hãnh diện, nhưng nó chẳng có một mùi thơm nào cho Đức Chúa Trời. Hành động tôi và các bạn cho em đến đây để thờ phượng Chúa có thể chính chúng ta hãnh diện, nhưng nó có mùi thơm nào đang dâng lên cho Đức Chúa Trời không? Chúng ta đang để Chúa đứng cương vị nào trên cuộc đời của chúng ta? Và hương thơm lòng tôn kính chúng ta dâng lên cho Chúa đó là gì? Nước Tề của Trung Quốc ngày xưa có một vị quan tên là ông Án Tử, làm tể tướng của nước Tề. Mặc dầu trong cương vị là một tể tướng, nhưng mà Án Tử lại là một người rất khiêm hòa. Ông không có khoe mình về cương vị của mình. Án Tử đi đâu thì có một người lính đánh xe, và cái anh lính đánh xe này rất là hãnh diện vì mình được đánh xe cho tể tướng, cho nên một tay cầm dù một tay cầm cương, nhưng mà đi đâu thì cái mặt anh cũng ngửa lên trời, bên bên tự đắc rằng là mình là người hầu cho vị tể tướng, mình là người thân cận của vị tể tướng. Một ngày nọ tể tướng đi, anh đánh ngựa chạy ngang qua nhà của mình, nhìn vào trong thấy vợ của anh đang ở trong cửa sổ nhìn ra. Anh càng bên gáo hơn nữa, bởi vì tôi là một người có giá trị ở gần tể tướng. Buổi tối đó khi anh xong công tác về nhà, người vợ nói rằng: kể từ nay thiếp xin đi khỏi nhà, không ở nhà nữa. Anh ta hỏi: tại sao vậy? Người vợ nói rằng: tại vì thiếp thấy Án Tử là tể tướng của vua, mà Án Tử rất là khiêm hòa, còn chàng chỉ là một người lính hầu, mà sao thấy chàng tên tên tự đắc với cái địa vị lính hầu của mình vậy? Cho thiếp sẽ không ở đây nữa và thiếp đi. Người lính nghe như vậy thì xấu hổ, mình cứ tưởng mình là ra gì, cho nên cứ ngửa mặt kiêu hãnh trong cái địa vị của một thằng lính hầu. Nghe như vậy thì từ đó trở đi anh ta thay đổi. Án Tử là người thấy cái vẻ mặt thường kiêu ngạo của tên lính hầu này, nhưng bây giờ thấy không có còn cái vẻ mặt kiêu ngạo nữa, trở thành một người khiêm hòa mỗi khi đón rước tể tướng đi đây đi đó. Án Tử ngạc nhiên hỏi: tại sao vậy? Nói: tại vợ tôi đã chỉ cho tôi biết rằng tôi đã tự hào về một cái không đáng tự hào. Án Tử khen và đã thăng quan lên cho cái anh lính này, từ lính lên thành quan. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chống cự với kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Chỉ có tấm lòng khiêm nhường mới dâng cho Chúa Giêsu cái địa vị Ngài phải tôn kính trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa ban ơn cho tôi và các bạn chị em khi chúng ta đến thờ phượng Chúa tại đây, đức tin của chúng ta có những mùi thơm dâng lên cho Chúa. Nếu xét lại mình, chúng ta phải là một người Pharisee đang hãnh diện vì chúng ta đang mời Chúa ăn tiệc trong nhà mình, có cả những khách mời khác. Chúng ta đang hãnh diện bởi vì chúng ta là một thành phần tốt trong xã hội, hay là chúng ta đã hãnh diện bởi vì chúng ta là người trả lời đúng câu hỏi của Chúa. Khi Chúa nói: Simon ơi, ta có việc hỏi ngươi. Hai người cùng mắc nợ, một người mắc nợ nhiều, 500 đơn-ê, có nghĩa là khoảng gần 2 năm tiền lương. Một người mắc nợ ít hơn, 50 đơn-ê, có nghĩa là chưa được 2 tháng tiền lương. Cả hai đều không có tiền trả nợ, và chủ thấy thương, tha nợ hết cho cả hai. Ta hỏi ngươi rằng, trong hai người đó, ai sẽ thương chủ mình hơn? Simon hãnh diện vì mình trả lời đúng. Tôi nghĩ rằng cái người mắc nợ nhiều hơn phải biết ơn nhiều hơn chứ. Nhưng chính bản thân của ông thì không thấy mình đã mắc nợ được. Vì vậy Chúa nói với ông: ta bảo thật, chị này tội nhiều lắm, nhưng Chúa tha hết rồi. Bởi vì chỉ có ai yêu nhiều thì mới chứng tỏ được sự tha thứ mà mình đã được nhận lãnh, đó là sự tha thứ lớn. Tôi, quý vị, những người đã nhận được sự tha thứ của Chúa để thay đổi địa vị của mình ngày hôm nay, hãy dâng lên cho Chúa những hương thơm của đức tin. Các ngươi hãy dâng tế lễ như một thứ hương thơm đạt lòng Chúa. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta đọc chung lại cái câu gốc của chúng ta một lần nữa. Các ngươi hãy dâng tế lễ đó như một thứ hương thơm đạt lòng Chúa. Kính thưa Chúa của trời và đất, và là Chúa của lòng chúng con, chúng con đến đây tôn thờ Ngài và cảm ơn Chúa vì Ngài bày tỏ cho chúng con biết rằng Ngài ao ước coi chúng con như là những con trai con gái. Ngài muốn chúng con gọi Ngài là cha của chúng con ở trên trời. Cái khoảng cách của một tội nhân bị ngăn cách đối với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã hóa giải, và ngày hôm nay không còn có một sự ngăn cách nào cho một người muốn đến với cha ở trên trời. Cảm ơn Chúa bởi vì ngày nay cũng chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giê-xu, mà chúng con là những con người đang được hưởng ân điển đó. Xin Chúa cho chúng con luôn luôn tra xét chính mình. Có thể cuộc đời của chúng con đang hãnh diện về quá khứ của chúng con, một cái quá khứ mà chúng con nghĩ rằng nó tốt lành hơn nhiều người. Chúng con có thể hãnh diện về vị trí phục vụ Chúa của chúng con, vì chúng con nghĩ rằng tại đó chúng con đã làm được nhiều điều cho Đức Chúa Trời. Và có nhiều điều khác mà chúng con có thể hãnh diện về chính bản thân của mình. Nhưng Chúa của chúng con ơi, khi chúng con đến với Chúa, liệu đức tin của chúng con có được hương thơm cho Chúa Giê-xu hưởng lấy không? Xin cho chúng con xét mình ở trước mặt Chúa. Bởi vì sự ao ước của Đức Chúa Trời là khi chúng con đem những của tế lễ đến với Chúa, Ngài ao ước có thể nhận lãnh được hương thơm của những tế lễ đó. Nguyện những gì chúng con đem đến với Chúa Giê-xu của chúng con để tôn thờ Ngài, để chúc tụng Ngài, để tán dương danh Ngài, thật sự có mùi thơm dâng lên cho Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Nếu đời sống của chúng con đang có một cái vị trí như của Simon người Pharisee này, xin Chúa giải cứu chúng con, giúp chúng con nhận biết được chỗ đứng của mình. Ngay cả một người có tội như người phụ nữ tội lỗi này, tội lỗi đó vẫn được Chúa tha thứ khi tấm lòng đó bày tỏ sự ăn năn đúng, khi tấm lòng đó bày tỏ sự yêu mến Chúa đúng, và khi tấm lòng đó bày tỏ sự tôn kính Chúa đúng. Xin giúp cho chúng con đến với Chúa bằng những hương thơm của đức tin như vậy. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.